nhỏ, có thể là ở bước thiết kế, chẳng hạn như kích thước đèn pha cũ đã được thay đổi vài tháng trước đó trong thực tế, nhưng chưa bao giờ được sửa lại trong bản vẽ xe, hoặc có thể là do máy cắt kim loại của công ty cung cấp bị thay đổi nhẹ về kích thước mà khó nhìn thấy được bằng mắt thường, như bài học mà Boeing học được từ lần tổn thất và trì trệ trước, do đã thuê nhà cung cấp ngoài sản xuất hầu hết bộ phận của máy bay Dreamliner, sai số cũng được đặt tiêu chuẩn. Và nếu bộ phận không thể ráp vừa, một giám sát viên nhà máy điển hình sẽ đặt nó sang một bên để giải quyết vào lúc khác. Suy cho cùng, vẫn còn xe khác đang đợi sản xuất, thay vì an toàn và trơn tru như người ta vẫn nghĩ. Toàn cầu hóa thực chất đầy rào cản và trở ngại, mặc dù được xem như một phương thuốc trị bách bệnh để giải quyết vấn đề bất bình đẳng kinh tế giữa người giàu và người nghèo, đồng thời mở rộng dòng doanh thu của các công ty đa quốc gia một cách kỳ diệu. Toàn cầu hóa vẫn là một chiến lược ít khi sinh lời, khó tiếp cận cho hầu hết công ty và khá mơ hồ với các quốc gia đang phát triển. Thật ra, lỗi của toàn cầu hóa nằm ở tiền đề cơ bản của nó, vốn là một khái niệm kinh doanh kiểu sâu, khó thay đổi. Nó dựa trên niềm tin rằng bẩm sinh ai cũng có lòng vị tha, sẵn sàng hy sinh vì người khác và khát vọng hợp tác trong một nền trật tự kinh tế toàn cầu. Bình đẳng vẫn luôn tiềm ẩn từ sâu bên trong, chỉ chờ một động thái khơi dậy. Tư tưởng đó tất nhiên không có cơ sở trong thực tế. Tư tưởng này coi nhẹ sức nặng của chủ nghĩa dân tộc, sự nhạy cảm văn hóa và mối quan hệ thù địch trong lịch sử, trong bối cảnh các mối quan hệ toàn cầu, trong khi không bàn tới cái cách lợi ích cá nhân tạo động lực thúc đẩy cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ như thế nào trong việc kiếm lời. Một cách khó hiểu, những người ủng hộ toàn cầu hóa nhận định hoặc ít nhất cho rằng triển vọng tăng trưởng kinh tế sẽ thuyết phục được các cá nhân và quốc gia buông bỏ hiềm khích để cùng hợp tác. Tranh chấp quần đảo Senkaku đã phủ nhận tư tưởng này bằng cách đạp đổ điểm hấp dẫn nhất của nó, rằng có thể mở ra một kỷ nguyên hậu chủ nghĩa dân tộc với tăng trưởng kinh tế mà không cần xung đột. Phản ứng của Trung Quốc đối với việc Nhật Bản mua lại các đảo ở biển Hoa Đông đã cho thấy rõ, ngay cả những quốc gia ám ảnh với kinh doanh nhất cũng không hề ngần ngại từ chối thỏa thuận lợi ích với các công ty đa quốc gia để bảo vệ quyền lợi địa chính trị của họ. Thật ra, đã từng xảy ra những vụ bùng phát khác trên thế giới gây nguy hiểm cho công ty, ví dụ như những lần đe dọa liên tục chặn các chuyến vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz của Iran, cho đến khi các lệnh trừng phạt của Mỹ được dỡ bỏ, đã khiến các công ty năng lượng đa quốc gia rơi vào tình trạng khó xử. Nhưng những sự cố này thông thường được xoa dịu kịp thời trước khi việc kinh doanh toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề. Nhưng ngược lại, cuộc tranh chấp Senkaku trở nên đáng báo động là do người Trung Quốc không muốn nhượng bộ, mặc dù các công ty lớn của các đối tác thương mại lớn thứ hai của họ sẽ chịu ảnh hưởng đáng kể. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là mức độ Trung Quốc gây thiệt hại. Những công ty như Toyota hay Honda, họ là những công ty lớn với rất nhiều dự án tại Trung Quốc. Theo lời một giám đốc điều hành bộ phận hệ thống chuyển động của General Motors, chuyện đó khiến chúng tôi giật mình. Hoa Kỳ và Trung Quốc còn không phải bạn bè thân thiết gì. Vậy vị trí của General Motors ở Trung Quốc có nguy hiểm như thế không? Thực tế, General Motors lo lắng cũng là lẽ thường tình, không chỉ vì lòng yêu nước hay tính thất thường của người Trung Quốc. Như các công ty đa quốc gia khác, GM đã cược rất lớn vào quá trình toàn cầu hóa và cũng thất vọng vì lợi nhuận chẳng đáng là bao. Bao gồm một khoản đầu tư được công bố gần đây, cho đến năm 2015, nhà sản xuất ô tô sẽ chi hơn 20 tỷ đô la cho một loạt các xí nghiệp liên doanh ở Trung Quốc. GM thậm chí đã mở rộng các cơ sở nghiên cứu và phát triển ở Trung Quốc, mặc dù các đội nghiên cứu và phát triển của họ vẫn chịu sự quản lý ở Detroit. Và General Motors cũng đã thiết kế một vài mẫu xe Chevy, ví dụ dòng Sally và dòng Spark, đặc biệt dành riêng cho thị trường Trung Quốc và các thị trường có mức sống thấp khác. Hành động lấy lòng này giúp GM có được sự ưu ái để trở thành nhà sản xuất ô tô có doanh số 1 tại Trung Quốc, với Volkswagen theo sát nút. Tuy nhiên, lợi nhuận của GM Trung Quốc cũng không được khả quan mấy. Năm 2012, GM kiếm được 2,2 tỷ đô la ở khu vực châu Á, ít hơn 1/3 doanh thu của họ ở Bắc Mỹ, nơi họ bán được ít nhất 250.000 xe. Vấn đề là khoảng một nửa số xe mà GM bán ở Trung Quốc là dòng Wuling. Chúng là những chiếc minivan nhỏ, giá rẻ, được thiết kế bởi một trong những đối tác của General Motors, Trung Quốc. Chủ yếu nhắm vào khách hàng doanh nghiệp, và điều làm GM hụt hẫng là khách hàng Trung Quốc đã mua đến 1,3 triệu chiếc Wuling và chỉ có 35.000 chiếc Cadillac. Tại Hoa Kỳ, doanh số bán hàng của GM cao hơn nhiều bởi các dòng xe tải, xe van và SUV có lợi nhuận đứng đầu danh sách. Về Trung Quốc là thị trường nội địa của các đối tác GM, chẳng hạn như Wuling, nên các nhà máy của họ không chỉ là các cơ sở sản xuất giá rẻ cho General Motors, không ít xe được chế tạo trong nhà máy đó. Chẳng hạn những chiếc xe tương tự Wuling tiêu thụ ở Trung Quốc được gắn bảng tên Chery và xuất khẩu sang các nước có mức sống thấp ở xa như các nước Mỹ Latin. Do đó, mối liên kết giữa GM và Trung Quốc qua lăng kính toàn cầu hóa là một viễn cảnh khó khăn và xa vời. Trên thực tế, GM luôn bị lu mờ bởi đại diện lớn nhất từ phía Trung Quốc, Tập đoàn Công nghiệp Ô tô Thượng Hải, SAIC, một doanh nghiệp nhà nước được xem là nhà sản xuất ô tô lớn nhất trong nước. Đừng nhầm lẫn, mặc dù GM mang đến thương hiệu thiết kế cũng như công nghệ và bí quyết tiếp thị, SAIC vẫn là lựa chọn hàng đầu, ít nhất trong mắt người Trung Quốc. Theo John Rosevier, một chuyên gia của GM, chuyên viên phân tích ô tô cao cấp của Mollet-Ford, không phải tự nhiên mà liên doanh giữa họ được gọi là Shanghai GM chứ không phải GM Shanghai. Chi tiết hơn, sau hơn 20 năm GM đến Trung Quốc, thu nhập ít ỏi và các nhà máy giá rẻ là tất cả những gì nhà sản xuất ô tô có được sau rắc rối của họ. Khi GM mới đến quốc gia này, viễn cảnh lợi nhuận với một tập khách hàng ngày càng tăng và những chiếc xe hơi sinh lời là quá xa xôi. Khó mà nói, đây chính là phần thưởng mà người ta mong toàn cầu hóa mang lại. Khi cuộc tranh chấp Senkaku trở thành tâm bão châu Á, cũng như các công ty Nhật Bản ngày càng lỗ chồng chất, toàn cầu hóa đã chịu sự giám sát ngày càng tăng từ các chuyên gia và giám đốc điều hành trên toàn thế giới. Ở những nơi trước đây, các nhà lãnh đạo mong đợi sẽ mang lại sự ổn định và tăng trưởng toàn cầu, bây giờ chỉ cho thấy sự tan rã. Theo quan điểm của Kazuko Mori, một chuyên gia về các vấn đề quốc tế và là giáo sư tại Đại học Waseda, Tokyo, mâu thuẫn khổng lồ giữa mối quan hệ Nhật Bản-Trung Quốc chính là thực tế rằng chính trị và kinh tế đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược. Điều tương tự cũng xảy ra với các quan hệ đối tác thương mại toàn cầu khác, bao gồm Hoa Kỳ và Trung Quốc, Hoa Kỳ và Nam Mỹ, châu Âu và Trung Đông. Trên thực tế, tư tưởng chủ yếu của toàn cầu hóa đã được làm sáng tỏ trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, chỉ đến gần đây mới có sự phân tích khách quan về thành quả ít ỏi của toàn cầu hóa, phần nào làm dẹp bớt niềm tin lạc quan rằng nó vẫn chưa chín muồi. Lợi nhuận cực thấp là vấn đề lớn nhất. Hầu như mọi công ty đa quốc gia đều đang chật vật duy trì doanh thu ổn định ở các nước đang phát triển. GM Trung Quốc chính là đại diện cho những công ty đa quốc gia lớn, thường tự hào về việc có hơn phân nửa doanh số từ thị trường ngoại quốc, nhưng thường không dám đưa ra báo cáo theo từng khu vực. Dấu hiệu cho thấy chuyện này không đáng để khoe khoang với rất ít dữ liệu về lợi nhuận và biên lợi nhuận của các công ty đa quốc gia tại Trung Quốc. Các khảo sát gần đây cho thấy kết quả không mấy tốt đẹp lắm. Một nghiên cứu về các công ty đa quốc gia của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Thượng Hải cho biết, vào năm 2012, tỷ lệ các công ty có biên lợi nhuận ở Trung Quốc tăng so với năm trước đã giảm từ 65% và năm 2010 xuống còn 48%. Tỷ lệ phần trăm các hoạt động kinh doanh có lời giảm từ 79% xuống 73%, trong khi tăng trưởng doanh thu hàng năm của công ty đa quốc gia cũng giảm xuống còn 71%, từ 87% hồi 2 năm trước đó. Sau đó cũng không bất ngờ mấy khi số lượng các công ty đa quốc gia từng xem Trung Quốc là điểm trọng yếu đối với chiến lược toàn cầu đã giảm từ 53% khoảng một thập kỷ trước xuống còn 37% vào năm 2011. Theo tờ The Economist, những con số nghiệt ngã này xuất hiện ngay cả khi Trung Quốc đang tích cực bơm tiền vào nền kinh tế của mình để tăng cường đầu tư cho khách hàng và nền công nghiệp trong thời kỳ hậu suy thoái kinh tế toàn cầu. Nếu các công ty đa quốc gia cảm thấy thất vọng với toàn cầu hóa vì những kết quả khảo sát này thì cũng là lẽ thường tình, thay vì một sân chơi bình đẳng và mối quan hệ thân thiện với chính quyền địa phương. Các công ty đa quốc gia phải đối mặt với các chính sách thiên vị cho công ty nội địa và gây khó khăn cho công ty ngoài nước trong việc thu hút khách hàng. Trở ngại lớn nhất ở đây chính là sự trỗi dậy của doanh nghiệp nhà nước Su Stay Out Enterprise. Các doanh nghiệp này được chính phủ đỡ đầu và hưởng nhiều chính sách ưu đãi, chẳng hạn như vay lãi suất thấp và hợp đồng miễn đấu thầu, no bid contract. 95% công ty Trung Quốc là doanh nghiệp nhà nước, cả Nga 81%, Indonesia 69% và Malaysia 68%. cũng có tỷ lệ doanh nghiệp nhà nước cao, theo nghiên cứu được công bố bởi trang web kinh tế toàn cầu Vostroger. Tại Việt Nam, doanh nghiệp nhà nước thịnh hành đến mức họ có được 50% khoản đầu tư của chính phủ và 60% khoản vay ngân hàng. Vì các công ty tài chính cũng thường là các doanh nghiệp nhà nước. Các doanh nghiệp nhà nước cũng chiếm hơn một nửa số nợ xấu của quốc gia này. Trong khi các doanh nghiệp nhà nước được mong đợi sẽ là nguồn tái đầu tư vốn cho phạm vi một quốc gia, từ đó thúc đẩy sự mở rộng tại địa phương và cải thiện mức sống trong nước. Nhưng tác động thực tế của chúng đối với tăng trưởng kinh tế lại không như mong đợi. Những nghiên cứu về hiệu suất của các doanh nghiệp nhà nước cho thấy, vì không cần phải thật tinh giản, năng suất và cạnh tranh gay gắt, các doanh nghiệp nhà nước thường phạm phải lỗi, vượt quá khả năng kiểm soát chi phí không hiệu quả và nâng cấp công nghiệp chậm, theo lời nhà phân tích Li Jin của Viện Nghiên cứu Doanh nghiệp Trung Quốc. Nói cách khác, họ nhận nguồn vốn nhưng lại không thể hoàn trả tương xứng cho nền kinh tế. Hơn nữa, họ còn chèn ép và không ủng hộ việc cạnh tranh trong nước lẫn ngoài nước, dẫn tới thiếu động lực. Do đó, lợi nhuận của các doanh nghiệp nhà nước có xu hướng tăng chậm hơn so với các công ty tư nhân và GDP của quốc gia họ, làm giảm mức chi tiêu của người tiêu dùng và khiến khu vực này trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt các công ty đa quốc gia. Như thể chưa đủ khó khăn, các công ty đa quốc gia còn bị yêu cầu phải hỗ trợ tài chính cho các công ty nhà nước. Ở hầu hết các nền kinh tế đang phát triển, các công ty ngoài nước phải thành lập liên doanh với các công ty nhà nước nếu họ muốn sản xuất sản phẩm ở quốc gia này. Đây chính là trường hợp xảy ra với ngành công nghiệp ô tô ở Trung Quốc. Khi các doanh nghiệp nhà nước được chia ít nhất một nửa, đôi khi nhiều hơn tổng lợi nhuận của việc hợp tác. Những thỏa thuận này đã hạn chế khả năng của các công ty đa quốc gia trong việc cải thiện năng suất của nhà máy và quy trình sản xuất. Ngay cả các công ty như Honda cũng từ chối các hoạt động toàn cầu hóa kiểu này. Trên thực tế, lãnh đạo công ty đối tác Trung Quốc chính của Honda, GAC Group, vốn thuộc sở hữu của thành phố Thượng Hải, đã gây trở ngại cho nhà sản xuất ô tô bằng cách yêu cầu chất lượng và hiệu suất thật cao để đổi lại sự hợp tác. Tuy nhiên, nếu không có sự kiên trì và quyết tâm không khuất phục của Honda, sẽ không có thành công vì nhà điều hành của GAC, như hầu hết các công ty nhà nước Trung Quốc khác, vốn là những cựu quan chức chính phủ luân phiên nhau ngồi ghế điều hành và kinh nghiệm sản xuất công nghiệp thì chỉ được học khi nhậm chức trong công ty này. Các rào cản thương mại cũng đã cắt giảm bớt lợi nhuận của công ty đa quốc gia, bất chấp hy vọng rằng toàn cầu hóa sẽ làm giảm tiền thuế quan. Trung Quốc và Hoa Kỳ đã nhiều lần tranh cãi trong những năm gần đây về một loạt các yêu sách liên quan đến việc bán phá giá và thuế thương mại mới. Hoa Kỳ đã cáo buộc rằng Trung Quốc đang hỗ trợ về mặt tài chính cho hoạt động xuất khẩu các loại đất hiếm, phụ tùng ô tô và ngành công nghiệp năng lượng mặt trời, đồng thời tăng thuế đối với ô tô và xe thể thao đa dụng do Mỹ sản xuất. Về phần mình, Trung Quốc cho rằng Hoa Kỳ đã khiến các công ty Trung Quốc ngày càng tốn kém hơn để có thể bán hàng hóa ở Hoa Kỳ, bao gồm các thiết bị, nhà bếp, giấy, thép, lốp xe, nam châm, hóa chất và cả sàn gỗ. Và chủ nghĩa bảo hộ không chỉ giới hạn ở hai quốc gia đó. Thật vậy, nó là một đặc trưng và bao gồm hầu hết mọi khía cạnh của thương mại toàn cầu. Một số loại thuế quan gần đây nghe có vẻ không đáng kể. Ví dụ, Argentina áp đặt các hạn chế nhập khẩu đối với nắp chai và bóng nước, nhưng chúng chính là minh họa cho sự nhạy cảm thương mại. Mỗi lần Argentina ra kế sách, những nước khác lại ban hành thêm một lệnh cấm, như lệnh cấm xuất khẩu bông của Ấn Độ hay việc Nam Phi tăng mức thuế quan đối với cỏ nhân tạo. Tổng cộng, các nước G20, các nền kinh tế và đối tác thương mại lớn nhất thế giới, đã bổ sung hơn 100 biện pháp hạn chế từ tháng 10 năm 2011 đến tháng 4 năm 2012. Theo dữ liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới gần đây nhất, bất chấp một thỏa thuận tạm dừng hạn chế các nền thương mại bảo vệ thái quá hoạt động kinh doanh của họ. Có lẽ bằng chứng rõ ràng nhất về sự không hài lòng đối với toàn cầu hóa chính là vấn đề di dân kiểu P-Down của các công ty đa quốc gia, không thể thiết lập một chỗ đứng tại Trung Quốc bởi những bất ổn chính trị và kinh tế đang đe dọa các doanh nghiệp của họ. Các công ty lớn nhất thế giới, những người từng nhiệt tình ủng hộ toàn cầu hóa, đã bắt đầu rút lui khỏi đất nước này và tìm kiếm những địa điểm hấp dẫn hơn để sản xuất, thay vì tìm kiếm sự ổn định tại Trung Quốc và mở rộng ra các khu vực khác ở châu Á. Hay cả châu Phi, các công ty lớn dường như đã quyết định một cách đơn giản, chỉ cần đi đến nơi đâu có thể mang lại lợi nhuận cho họ. Hơn 50% các nhà sản xuất và nhập khẩu được khảo sát vào cuối năm 2012 bởi công ty nhà máy Capital Business Credit cho biết họ đang xem xét rời khỏi Trung Quốc, trong khi 26% nói rằng họ đã rời đi. Nhiều công ty trong số này chỉ mới hoạt động ở Trung Quốc trong chưa đầy một thập kỷ. Không còn những lợi ích được mong chờ từ toàn cầu hóa như thị trường nội địa rộng lớn trong một môi trường kinh doanh hiếu khách. Các nhà máy sản xuất sinh lời và có thể xuất khẩu, hiện giờ chi phí đã trở thành mối quan tâm hàng đầu. Và ở Trung Quốc, số tiền cần có để kinh doanh đang tăng lên. Năm 2000, tiền lương của nhà máy Trung Quốc trung bình là 52 xu một giờ. Trong năm 2015, bồi thường sản xuất sẽ đạt 6 đô la một giờ trong nhiều ngành công nghiệp. Theo tập đoàn tư vấn Boston BCG, vào thời điểm đó, dựa vào bao thanh toán lợi nhuận bằng đồng nhân dân tệ của Trung Quốc, ổn định hơn các đồng tiền khác và việc tăng chi phí vận chuyển, một số nhà phân tích đã dự báo sự đồng giá giữa các mặt hàng đắt đỏ sản xuất ở Trung Quốc, rồi vận chuyển đến Mỹ và các sản phẩm nội địa Hoa Kỳ. Đối với các mặt hàng có lợi nhuận thấp hơn, như hàng dệt may và nội thất giá rẻ, thì các quốc gia nơi giá thuê nhân công vẫn còn thấp như Việt Nam, Bangladesh, Philippines và Campuchia trở nên hấp dẫn hơn hẳn Trung Quốc. Đối với những công ty đa quốc gia đã cho đóng cửa nhà máy Trung Quốc để mở nhà máy mới ở Hoa Kỳ, bao gồm các nhà sản xuất thiết bị lớn và nhỏ, General Electric cũng nằm trong số đó. Frisbee, dĩa nhựa dùng trong đồ chơi, máy lọc nước, ổ khóa, dụng cụ sửa chữa nhà cửa, phụ tùng ô tô và phần mềm, năng suất sản xuất của người Mỹ là một điểm cộng đáng kể. Công nhân Hoa Kỳ tạo ra sản lượng khoảng 75 đô la một giờ, gấp đôi so với công nhân Trung Quốc. Theo Cục Thống kê Lao động cho biết, toàn cầu hóa đã thất bại bởi cách các quốc gia đối xử với công ty ngoại quốc của họ. Các quốc gia chọn theo hướng chủ nghĩa bảo hộ, bảo thủ, đa nghi, chủ nghĩa dân tộc, thực dân hoặc tranh chấp vì quyền lực tài chính toàn cầu. Nhưng trong số đó, không có hành vi nào có lợi cho toàn cầu hóa. Nhưng thật ngây thơ khi nghĩ rằng các quốc gia này sẽ phải chịu phá vỡ tập tính để ủng hộ một khái niệm dựa trên một trật tự hợp tác thế giới mới, rồi mang lại lợi ích cho các công ty đa quốc gia, trong khi ảnh hưởng của công ty nhà nước bị giảm sút. Ngược lại, nội địa hóa như Honda đang làm chính là tạo cho đa quốc gia một vỏ bọc phù hợp với văn hóa nước sở tại. Ở Hoa Kỳ, Honda đậm chất người Mỹ, đôi khi là miền Nam, đôi khi lại là Trung Tây. Và ở Thái Lan, nơi Honda là nhà sản xuất ô tô số 1 về doanh thu, công ty lại mang chất Thái. Nhà máy hiện tại của Honda tại Thái Lan nằm ở Ayutthaya, cách Bangkok khoảng 1 giờ về phía Bắc, mở cửa vào năm 2000. Kể từ đó, nó là nơi sản xuất của hàng loạt các thiết kế xe hơi đời mới hấp dẫn, nhắm vào quốc gia có thị trường ô tô lớn nhất Đông Nam Á. Nhưng chẳng có gì ngoài những chiếc xe hơi nhàm chán, ví dụ chiếc Honda Brio có giá bằng hoặc hơn 13.000 đô la, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư, nhân viên nghiên cứu và phát triển ở Ayutthaya vào năm 2011. Ban đầu là một chiếc ô tô thể thao hai khoang nhỏ gọn, có khả năng ôm cua mượt như những chiếc xe đắt tiền, nhưng cũng rất nhẹ và tiện lợi, chạy 100 km hết 7 lít xăng. Khách hàng mục tiêu ở đây là những người lần đầu mua xe với một số tiền hạn chế nhưng sẵn sàng trả nhiều hơn một chút để có phong cách và chất lượng tốt hơn. Sau đó, chi nhánh Honda Thái Lan đã cho ra mắt các mẫu xe hai cửa và sedan của Brio, cho đến nay chính là dòng ô tô bản địa phổ biến nhất trong nước và là dòng xe bán chạy nhất tính cả số lượng nhập khẩu. Để có được thành công này, chi nhánh Honda Thái Lan đã đầu tư khoảng 500 triệu đô la vào một nhà máy mới ở tỉnh Prachipuri, cách Bangkok khoảng 2 giờ về phía đông. Dự kiến khai trương năm 2015, nhà máy này sẽ được thiết kế bởi các kỹ sư địa phương để kết hợp những kỹ thuật rút ngắn quy trình sản xuất với những tiến bộ mới về sơn và hàn mà Honda đang triển khai ở Trung Quốc và các nơi khác, đồng thời tạo ra bước tiến trong việc giảm mức CO2 cũng như tái chế vật liệu và nước hơn hẳn so với các nhà máy khác của Honda. Chưa cơ sở sản xuất nào khác ở Thái Lan đạt được tham vọng trong cả bảo vệ môi trường lẫn sản xuất hiệu quả như họ. Honda đã phần nào áp dụng kinh nghiệm ở Brazil, Malaysia, Indonesia và nhiều nơi khác, tùy thuộc vào sự lớn mạnh của thị trường ô tô tại quốc gia đó và kỹ năng của nhân công địa phương. Bước tiếp theo của Honda là châu Phi, dù rằng nỗ lực bỏ ra chưa đáng kể. Gần đây, Honda đã có bước đi táo bạo trong việc thành lập một chi nhánh độc lập ở Nigeria. Chính là công ty trách nhiệm hữu hạn ô tô Honda Tây Phi, trước tiên là để phân phối xe cho khu vực, song song với việc xây dựng nhà máy ô tô và mô tô ở quốc gia này. Tương tự chiến thuật mà Honda từng dùng ở Mỹ. Thông qua hệ sinh thái sản xuất tại địa phương, Honda có thể tận dụng biến động tiền tệ và biến động giá nguyên liệu, đồng thời vẫn nhận được lòng trung thành của chính phủ, người tiêu dùng và người lao động trong nước. Ngăn việc các chính sách trừng phạt và bảo hộ, cũng như những tin tức xấu ảnh hưởng đến công ty. Thật vậy, nếu việc rút lui ở Trung Quốc để tập trung xây dựng khu vực phát triển như Mỹ và Tây Âu, có để lại thông điệp lớn lao gì thì nó là sản xuất sản phẩm tại nơi khách hàng sống là chiến lược hiệu quả hơn, ít rủi ro hơn, ít tốn kém hơn và hướng đến người tiêu dùng nhiều hơn so với bản chất của toàn cầu hóa, vốn là sản xuất ở những nơi có nhân công giá rẻ rồi vận chuyển đi khắp thế giới. Rõ ràng, chiến thuật nội địa hóa của Honda đã giúp công ty này thâm nhập sâu vào thị trường hơn bất kỳ nhà sản xuất nào khác. Ngay cả sự rút lui của các công ty đa quốc gia khác ở Trung Quốc đã chứng nhận cho chiến lược tiếp cận của Honda. Chiến lược nội địa hóa thành công đơn giản vì có được nhân công, ý tưởng và sự cải tiến bản địa, kết hợp tạo ra được những sản phẩm tốt nhất cho thị trường nội địa, nơi lợi nhuận thực sự nằm ở các nền kinh tế mới nổi như Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Brazil và Việt Nam. Như vậy, đây thực chất là một khái niệm hướng đến con người, chứ không hẳn là một chiến lược sản xuất. Cũng là điều khiến Honda trở nên khác biệt hơn hẳn so với những công ty đa quốc gia khác. Bởi sự sáng tạo một cách tự chủ độc lập trong việc vươn ra trường quốc tế, Honda luôn trở thành một công ty địa phương tại bất cứ nơi nào họ có mặt. Vì họ không áp đặt hệ thống có sẵn ngay từ đầu, mà xây dựng nên từ văn hóa địa phương. Theo John Casey, giám đốc quản lý cấp cao của Gillenham Partner, hoặc như giám đốc điều hành của Honda, Takanobu Aito nói một cách thi vị hơn, nội địa hóa đã nuôi dưỡng phần vô hình của cây, tức phần rễ nằm dưới đất, để có thể ngắm phần thành quả sau này. Tổng kết, trong chương trình này, bạn sẽ học được cách Honda đã liên tục phát triển trong môi trường toàn cầu hóa, mà không phải chịu sự ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, cũng như những vấn đề chính trị, xã hội, văn hóa. Bài học lớn nhất dành cho Honda là việc sản phẩm xe hơi của họ bị tẩy chay tại Trung Quốc, một thị trường lớn của họ sau vụ tranh chấp quần đảo Senkaku. Những cuộc biểu tình diễn ra, xe hơi của Nhật bị đập phá và đốt tại Trung Quốc. Honda đã thừa nhận rằng chi nhánh tại Trung Quốc đã thất bại trong nỗ lực trở thành công ty địa phương. Họ không đạt được vị thế mà xã hội Trung Quốc mong muốn. Bạn phải chấp nhận rằng thành công và thất bại có thể cùng tồn tại trên một con đường. Bạn phải học từng bước một, biết đi rồi mới biết chạy. Điều đó có nghĩa là chúng tôi phải tiếp tục làm những gì đã và đang làm ở Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng phải làm tốt hơn với sự gắn bó sâu sắc hơn với cộng đồng địa phương để vượt qua những trở ngại đó. Honda xây dựng chiến lược nội địa hóa toàn cầu của mình một cách tự nhiên là thành quả của ba nguyên tắc vận hành của công ty, thể hiện ở chính việc đi đến tận nơi để có kiến thức thực tiễn, tôn trọng các ý tưởng đột phá và sự khác biệt văn hóa, đồng thời khuyến khích cho ra đời những cải tiến mang tính địa phương, thay vì tiến vào thị trường mới như một quân đoàn ngạo mạn, mang theo từ quê nhà tất cả từ kế hoạch, chương trình, khái niệm con người thiết kế, cho đến nền tảng, điều mà các công ty sản xuất đa quốc gia khác làm. Honda mở rộng các thị trường mới từ đầu và chăm sóc để họ có thể tự chủ hoạt động. Việc Honda đang làm chính là tạo cho đa quốc gia một vỏ bọc phù hợp với văn hóa nước sở tại. Ở Hoa Kỳ, Honda đậm chất người Mỹ, đôi khi là miền Nam, đôi khi lại là Trung Tây. Và ở Thái Lan, nơi Honda là nhà sản xuất ô tô số 1 về doanh số, công ty lại mang chất Thái, sản xuất sản phẩm tại nơi khách hàng sống là chiến lược hiệu quả hơn, ít rủi ro hơn, ít tốn kém hơn, và hướng đến người tiêu dùng nhiều hơn. Honda luôn trở thành một công ty địa phương tại bất cứ nơi nào họ có mặt, vì họ không áp đặt hệ thống có sẵn ngay từ đầu, mà xây dựng nên từ văn hóa địa phương. Action: bạn sẽ làm gì để khiến doanh nghiệp của bạn phù hợp với các điều kiện bên ngoài ở địa phương? Chương 10. Tuyên ngôn về sản xuất. Soichiro Honda xem việc sản xuất như một quá trình thanh tẩy, trong đó sự đơn giản được tạo ra bởi sự phức tạp và những gì tinh khiết được chế tạo từ những thứ thô sơ. Ông coi nó như một hoạt động vô cùng đẹp đẽ, thậm chí thiêng liêng của con người, có thể tóm tắt lại là một khi nguyên liệu đã được đưa vào nhà máy chỉ có thể cho ra đời những sản phẩm hoàn hảo. Honda tin rằng bằng việc chế tạo những thứ vừa đẹp vừa bền, Với ông ta là những thứ chạy bằng động cơ, một cá nhân có thể khiến nhiều người hạnh phúc và có được cuộc sống viên mãn hơn. Tính cơ động và sự tự do gói gọn trong một vỏ ngoài tinh tế, theo lời Soshiro, chính là một món quà hoàn hảo, thỏa mãn cả về vật chất lẫn tinh thần. Đồng thời, Honda cũng đánh giá giá trị một con người dựa vào thành quả của họ, theo lời ông ấy là bằng cả số lượng và chất lượng công việc được hoàn thành trong một khoảng thời gian sống. Nếu sản phẩm của anh kém chất lượng, nhanh chóng bị hỏng hóc, thì nhân cách của anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Cách cải tiến sản xuất nhắm đến sự bình ổn của Honda, phần nào khá lỗi thời, một tàn dư từ thời đại mà ông lớn lên, khi những nhà máy, đặc biệt là ở Nhật Bản, chứa đầy những thợ thủ công tài năng. Tuy nhiên, sự cảm tính này không thể bị thể hiện một cách cổ lỗ sĩ hay thiếu thích đáng. Phần lớn là vì chúng tôi vẫn tôn trọng những công việc và kỹ năng thủ công của những người thợ, tự làm nên mọi thứ từ chính đôi tay của họ. Chúng tôi công nhận sự huy hoàng và nguồn cảm hứng có được từ thành tựu của các nghệ nhân. Chúng tôi không đánh đồng những tác phẩm của họ với các sản phẩm sản xuất hàng loạt nữa. Theo thước đo ngày nay, một chiếc đèn để bàn hiệu Tiffany hay một chiếc xe thể thao Lamborghini Aventador là tác phẩm nghệ thuật. Còn một chiếc bàn gỗ ép mua ở Walmart chỉ là hàng nhà máy. Với chủ nghĩa hoàn hảo, sự tận tình đến từng chi tiết, những công cụ tự chế tạo, sự tôn trọng cải tiến của cá nhân và ưu tiên người lao động hơn máy móc, Honda Motor là một trong số ít những công ty có thể tuyên bố áp dụng nguyên tắc sản xuất thủ công vào sản xuất hàng loạt, ảnh hưởng từ sự trân trọng một cách kỳ lạ của Honda đối với vẻ đẹp của nhà máy được lan truyền khắp mọi nơi tại công ty của ông. Nhưng với hầu như mọi nơi trên thế giới, việc sản xuất không hề được xem trọng đến vậy. Thay vì phẩm giá cao đẹp, bộ mặt nền sản xuất quốc tế khá đen tối, không khác mấy những gì xảy ra vào cuộc cách mạng công nghiệp vào 100 năm trước. Nó được biểu hiện qua những công xưởng bóc lột người lao động nặng nề ở Bangladesh, Trung Quốc và Việt Nam. Hay qua những người nghèo khổ và tuyệt vọng, đến nỗi thả nhận được vài đồng lương, còn hơn là đi ăn xin trên phố. Còn ở những quốc gia phát triển, sản xuất được xem là một nghề hạng hai, một công việc hàng ngày tầm thường mà những người kém thông minh và giỏi giang buộc phải làm. Thực trạng đáng lo ngại trong sản xuất tại các thị trường mới nổi chính là cả triệu chứng lẫn kết quả phụ của sự thất bại trong việc toàn cầu hóa. Thay vì lan rộng sự thịnh vượng, bình đẳng về thu nhập và liên tục nâng cao mức sống, toàn cầu hóa lại mang đến cho những quốc gia nghèo một chuỗi các nhà máy chi phí thấp và tăng trưởng kinh tế không đều. Tệ hơn, các công ty còn nhắm mắt làm ngơ trước những khoản tiền lương ít ỏi, ngày làm việc dài và điều kiện làm việc bề bộn, nguy hiểm tại những nhà máy ở nước ngoài, nơi sản xuất rất nhiều hàng hóa của họ. Bằng cách đó, họ đã vô tình đập tan hình tượng toàn diện, mang lại lợi ích của toàn cầu hóa. Ở các quốc gia phát triển, ác cảm đối với sản xuất cũng làm họ tốn kém không ít. Các quốc gia này chủ yếu là Hoa Kỳ, nhưng cũng cả Anh, Pháp, Tây Ban Nha và các nước Liên minh châu Âu đã đặt nền kinh tế nước họ trước những nguy cơ về thương mại, dòng tiền, cải tiến và thu nhập cá nhân bằng việc bác bỏ tầm quan trọng của sản xuất và nhường lại sản lượng công nghiệp cho người khác. Thay vì công nghiệp, sự tăng trưởng được đo bằng thu nhập của các ngành dịch vụ như bác sĩ, luật sư, lao công, nhân viên hành lý, nhân viên ngân hàng, diễn viên, ca sĩ nhạc rock, người quét bổ hóng và tư vấn viên. Giữa hàng trăm vị trí khác, điều này, theo một nhà kinh tế nói với tôi, tương lai sẽ giống hệt nền kinh tế ở Hy Lạp, bởi sản xuất mang lại dòng tiền ổn định từ khách hàng toàn cầu, cũng như đẩy mạnh tuyển dụng và tiêu thụ trong nước một cách rõ rệt, nên nó chính là hoạt động kinh tế quan trọng nhất của một quốc gia. Nó là phương tiện chính để thu hút tiền mặt từ các quốc gia khác mà hầu như không mất thêm chi phí, đồng thời cải thiện lưu thông tiền tệ nội địa. Thật vậy, khi một quốc gia ngừng sản xuất, nền kinh tế sẽ trở nên vô định, nó sẽ không còn thứ gì hữu hình để trao đổi, mua bán, và nguy hiểm hơn, vay mượn sẽ trở thành cách sống sót duy nhất. Để tính được giá trị thực của sản xuất, hãy xem xét những khoảnh khắc làm tăng GDP của một chiếc minivan Honda Odyssey sản xuất tại Lincoln, Alabama, chủ yếu được bán ở Mỹ. Đầu tiên là khi Honda mua vật tư và nguyên liệu để xây dựng nhà máy. Lần hai là khi người Mỹ mua một chiếc xe mới. Quan trọng là không phải hàng nhập khẩu, và lần ba là khi Honda bán chiếc Odyssey chính hiệu Alabama ở Philippines hay các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, nơi hãng chưa có cơ sở sản xuất vì thị trường quá nhỏ. Xuất khẩu công nghiệp trái ngược với xuất khẩu dịch vụ, đặc biệt mang lại nhiều lợi ích cho nước nhà. Trong khi đại lý ô tô và nhà cung ứng ở Philippines giữ lại một phần nhỏ doanh thu từ mỗi chiếc Odyssey được bán, phần lớn số tiền còn lại sẽ về tay công ty Honda tại Hoa Kỳ để tái đầu tư hoặc trả cho nhân công. Ngược lại, một bộ phim của George Clooney hoặc một album của Alexia Kay có thể là sản phẩm của một công ty truyền thông Hoa Kỳ. Nhưng khi doanh thu trên toàn thế giới được chia cho các nhà đầu tư quốc tế, nhà phân phối quốc tế và các nghệ sĩ, ai biết được số tiền đó được dùng vào đâu và GDP của quốc gia nào tăng nhiều hơn. Tương tự vậy, dù một phần nhỏ chi phí tư vấn của một tư vấn viên người Mỹ tại Abu Dhabi sẽ được trả cho công ty chủ tại Hoa Kỳ, nhưng số tiền còn lại có thể sẽ được tiêu hết tại thành phố Ả Rập này. Tầm quan trọng của sản xuất và hậu quả của việc hạ thấp sản xuất cũng không khác gì, đang dần được công nhận bởi các nhà lãnh đạo kinh doanh tại Mỹ, ví dụ Jeffrey Immelt, giám đốc điều hành của General Electric, người từng là tâm điểm của chỉ trích khi chiến lược toàn cầu hóa của công ty ông tạo ra hàng nghìn công việc ở nước ngoài thay vì ở Mỹ. Gần đây, ông đã bắt đầu đánh giá lại vị trí của mình trên trường sản xuất quốc tế. Ông đã đóng cửa các nhà máy ở Trung Quốc và đổi mới cách vận hành các nhà máy Bắc Mỹ. Dù phần nào vẫn còn sót lại những chính sách sản xuất kiểu toàn cầu, như phần nửa vẫn còn phụ thuộc vào lao động giá rẻ, nhưng cũng có cố gắng hạn chế lại. Có lẽ, với tư cách một trong những tín đồ đầu tiên của xu hướng toàn cầu hóa, rồi bây giờ lại từ bỏ tín ngưỡng đó, đánh giá của Immelt về sự tránh né sản xuất của các nước phát triển có trọng lượng không ngờ. Điều đó có thể được nhìn thấy ở các nhà quản lý lĩnh vực công nghiệp, những người bị nhụt chí sau khi nghe ông tấn công dữ dội vào các chính sách sản xuất ở Hoa Kỳ trong một diễn văn tại West Point. Ông nói, nhiều người ủng hộ cái suy nghĩ rằng nước Mỹ có thể từ một cường quốc với nền tảng kỹ thuật, định hướng xuất khẩu, biến đổi thành một nền kinh tế dựa vào dịch vụ và tiêu dùng. Và họ mong chờ nó phát triển. Nền kinh tế của chúng ta đang nghiêng về phía lợi nhuận nhanh với các dịch vụ tài chính. Chúng ta cần một chiến lược mới. Chúng ta nên gạt bỏ cả sự kiêu ngạo lẫn nhận định sai lầm rằng mọi chuyện sẽ ổn nếu vẫn đi theo đường lối cũ. Chúng ta cần sản xuất sản phẩm ngay tại đây và tự tin rao bán trên toàn thế giới. Bất kỳ biến số kinh tế nào cũng có thể được dùng để mô tả số tiền cao ngất ngưởng mà một quốc gia phải trả khi không còn sản xuất. Ví dụ, lương cơ bản và lương theo giờ, bao gồm khoản phí bảo hiểm y tế và lương hưu, trong lĩnh vực sản xuất cao hơn 13% các lĩnh vực khác, một minh chứng cho vai trò hữu hình của công nghiệp trong việc giải phóng tầng lớp trung lưu của một quốc gia, cũng như thúc đẩy tiêu dùng. Hơn nữa, mức lương trên trung bình này được chia đều cho nhóm công nhân ít học, những người mà cơ hội bước lên một nấc thang mới của kinh tế bị hạn chế. Gần như phân nửa giới công nhân sản xuất chưa bao giờ học đại học, trong khi số lượng này ở các ngành ngoài sản xuất khác là 37%. Cùng với việc mức lương cao có lợi cho tăng trưởng kinh tế, hầu hết các chuyên gia công nghiệp xem cán cân thương mại hay chính là mức chênh lệch giữa lượng xuất và nhập khẩu là một khía cạnh chịu ảnh hưởng lớn nhất từ sản xuất. Đối với sự thịnh vượng của quốc gia, điểm này đo được khả năng tạo ra dòng tiền của một quốc gia. Hay ngược lại, cả nhu cầu vay tiền của họ qua lượng hàng hóa và dịch vụ quốc gia đó xuất khẩu so với nhập khẩu. Hoa Kỳ đã từng là một nước nhập siêu từ năm 1976, nhưng dạo gần đây sự mất cân bằng đã đạt đến đỉnh điểm khoảng 3% GDP từng xảy ra vào cuộc suy thoái kinh tế giữa thập niên 80. Cho đến nay, sản xuất chính là nhân tố lớn nhất của nhập siêu, và giữa các năm 2000 đến 2012, Hoa Kỳ đã sở hữu một cán cân thương mại âm về hàng hóa, tổng tích lũy khoảng 8.000 tỷ đô la. Trong 6 năm đó, thâm hụt lên đến 700 tỷ đô. Điều đó có nghĩa tương ứng với 1 đô la hàng xuất khẩu là 5.000 đô la được các gia đình người Mỹ chi cho các mặt hàng sản xuất ở nước ngoài. Không mấy bất ngờ, những con số này đi kèm với sự sụt giảm lớn trong số lượng việc làm trong ngành sản xuất tại Hoa Kỳ. Vào tháng 1 năm 2000, việc làm trong ngành sản xuất chiếm 13,2% trong tổng số công việc. Cho đến năm 2013, con số này tuột xuống còn 9%, trong khi đã bao gồm một giai đoạn tăng nhẹ cuối cuộc suy thoái kinh tế những năm 2008-2009. Chiếm 12% GDP Hoa Kỳ, ngành sản xuất có sức ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế nước Mỹ nói chung, được nhấn mạnh bởi sự thật rằng cứ mỗi đô đầu tư vào sản xuất thì nền kinh tế sẽ thu lại 1,4 đô. Đó được xem là số nhân cao nhất trong mọi lĩnh vực. Ngược lại, các ngành dịch vụ chỉ đóng góp được 60 xu cho mỗi đô la được tiêu, bao gồm cả hiệu ứng số nhân, vấn đề nhập siêu đặc hữu và cắt giảm việc làm đồng loạt, chịu trách nhiệm cho hơn 1% tăng trưởng kinh tế bị suy giảm. Và trong khi GDP đang bị chững lại, vấn đề nhập siêu còn làm gia tăng nợ quốc gia. Những khoản nợ đó phải dựa vào thu nhập tương lai của Mỹ để được xóa. Nhưng chính bản thân nó cũng sẽ là một rủi ro, trừ khi các nhược điểm trong lĩnh vực sản xuất được loại bỏ. Như lời nhà kinh tế học Đại học Harvard Kenneth Rogoff viết trong cuốn Lần này thì khác, This time is different, một cuộc nghiên cứu về suy thoái kinh tế từ thời Trung Cổ, sự mất cân bằng thương mại lớn có thể không phải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến suy thoái kinh tế, nhưng chúng là dấu hiệu rõ ràng của một nền kinh tế không lành mạnh, cũng như điểm báo cho khủng hoảng tài chính. Sự cải tiến cũng là một nạn nhân khác của thực trạng suy yếu của ngành sản xuất. Tại Mỹ và các quốc gia phát triển khác, các nhà sản xuất phụ thuộc vào việc hình thành các quy trình nhà máy và sản phẩm mới để cạnh tranh doanh số và doanh thu với các công ty khác. Theo khảo sát năm 2008 của Quỹ Khoa học Quốc gia, 22% công ty sản xuất Hoa Kỳ đã tạo ra một sản phẩm, dịch vụ hay quy trình hoàn toàn mới hoặc được cải tiến rõ rệt giữa năm 2006 và năm 2008, trong khi con số này ở các doanh nghiệp ngoài lĩnh vực sản xuất là 8%. Hơn nữa, các nhà sản xuất chi 68% cho nghiên cứu và phát triển trong khu vực kinh tế tư nhân và theo họ xác định chiếm trung bình 3,6% doanh thu của ngành nghiên cứu và phát triển so với 2,4% thuộc lĩnh vực phi công nghiệp. Như đã lưu ý, Honda luôn dẫn đầu về chi phí nghiên cứu và phát triển trong ngành công nghiệp ô tô, dành hơn 5% doanh thu cho chính công ty nghiên cứu và thiết kế của họ. Tốc độ và tần suất cải tiến là những yếu tố tối quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế. Cải tiến tạo ra sự cải thiện trong sản lượng của công nhân, sử dụng nguyên liệu, bảo tồn năng lượng, thiết kế sản phẩm, lối sống và các khía cạnh quan trọng khác của năng suất cộng đồng. Đổi lại, nó tạo ra thêm việc làm và nâng mức sống lên cao. Thật vậy, Bộ Thương mại ước tính rằng 75% tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ từ Thế chiến II có thể liên quan đến những sản phẩm và quy trình mới. Nhìn rộng hơn, nhà kinh tế Richard Stegwell từ Đại học bang Ohio đã chỉ ra rằng giữa những năm 1820 đến 1998, tổng GDP bình quân đầu người trên toàn thế giới đã tăng lên gấp 8,6 lần, nhưng với các nước công nghiệp vốn hưởng lợi từ các làn sóng tiến bộ công nghệ, con số này tăng lên nhanh hơn nhiều. Tây Âu đã tăng gấp 10 lần, còn Hoa Kỳ tăng gấp đôi. Trong khi đó, GDP bình quân đầu người chỉ tăng 3,3 lần ở châu Phi và Ấn Độ, 5,5 lần ở Trung Quốc. Thêm một suy nghĩ khó tin khác xuất phát từ toàn cầu hóa là việc nhà máy và bộ phận nghiên cứu và phát triển có thể cách xa nhau hàng trăm cây số, khác biệt cả về văn hóa mà không hề ảnh hưởng đến khả năng cải tiến. Một ví dụ của việc tin vào thế giới phẳng một cách ngây thơ. Và hầu hết các công ty đa quốc gia trên thực tế lại tin tưởng suy nghĩ này, phần lớn là vì họ muốn giữ các đơn vị thiết kế ở gần trụ sở chính, nơi các ý tưởng mới có thể được tập trung quản lý và áp dụng vào chiến lược sản phẩm toàn cầu của công ty. Honda đã chọn một cách tiếp cận trái ngược, thành lập những công ty nghiên cứu độc lập, liên kết trực tiếp với nhà máy địa phương, cải tiến tuyệt đối từ tận những cơ sở nhỏ nhất. Rất nhiều nhà kinh tế hàng đầu thích chiến lược này của Honda, xem nó như một lợi thế cạnh tranh của công ty này, cũng như lợi ích về kinh tế cho quốc gia nơi Honda đặt cơ sở sản xuất và nghiên cứu phát triển. Họ cho rằng như Honda làm cho các kỹ sư đương đầu với những thách thức của đội ngũ sản xuất và thiết kế sẽ giúp tạo ra thêm những cuộc thảo luận và thử nghiệm cho triển vọng phát triển kỹ thuật có sẵn, cung cấp chúng cho thị trường mới và biến chúng thành sản phẩm. Theo Susan Helper, nhà kinh tế trưởng của Bộ Thương mại và cũng là cựu nhà kinh tế cấp cao tại Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Nhà Trắng, từ rất nhiều nghiên cứu, chúng tôi học được rằng lượng sản xuất và cải tiến sẽ quyết định quốc gia nào đang và sẽ dẫn đầu về công nghệ, thiết kế và cải tiến quy trình. Trong một sách trắng, báo cáo của chính phủ chứa thông tin về một vấn đề nào đó, xuất bản năm 2012, của Viện Brookings với tựa đề Tại sao sản xuất lại quan trọng? Quan trọng là sản xuất cái gì? Helper và hai đồng nghiệp đưa ra bằng chứng thuyết phục về những thiếu sót về nghiên cứu và phát triển ở Mỹ. Sau khi các công ty bắt đầu chuyển hướng sản xuất ở nước ngoài, họ chỉ ra rằng quyết định sản xuất pin và thiết bị điện tử ở Đông Á cách đây một thập kỷ đã cho khu vực này một lợi thế đáng kể về kiến thức trong công cuộc cạnh tranh, tạo ra loại pin sạc cho dòng xe điện. Điều tương tự cũng xảy ra trong lĩnh vực lắp ráp pin mặt trời, cụ thể là một quá trình được gọi là phủ màng mỏng, thin film deposition. Sau khi chuyển giao hầu hết kỹ thuật chế tạo liên quan đến chất bán dẫn này đến châu Á, giờ đây Mỹ lại rơi vào tình cảnh không có đủ thiết bị để phát triển công nghệ mới cho quy trình phức tạp này. Và có lẽ sự cải tiến phải trả giá đắt nhất ở Mỹ mà tác giả đề cập có liên quan đến đất hiếm. Các nguyên tố cao cấp được dùng trong một loạt các thiết bị hiện đại, bao gồm tua bin gió, pin xe hybrid, xe lai có cả động cơ điện và động cơ đốt trong, điện thoại thông minh, màn hình phẳng, bóng đèn huỳnh quang và ổ cứng. Mỹ có một trữ lượng đất hiếm dồi dào, thế nhưng các công ty Mỹ lại nhường quyền khai thác các nguyên tố này cho Trung Quốc và những quốc gia khác từ hơn 3 thập kỷ trước. Từ đó, đơn xin cấp bằng sáng chế về công nghệ đất hiếm ở Mỹ đã cạn dần. Bây giờ, các công ty Hoa Kỳ đã không còn cơ sở hạ tầng hay tài sản trí tuệ để luyện đất hiếm thành những kim loại và hợp kim nguyên chất cần thiết cho sản xuất. Khả năng chế tạo sản phẩm là nền tảng để cải tiến sản phẩm ấy một cách lâu dài. Theo lời Quilly Swin, giáo sư trường kinh doanh Harvard, đồng tác giả sách Sản xuất thịnh vượng, tại sao Hoa Kỳ cần một cuộc phục hưng sản xuất? Khi bạn từ bỏ việc sản xuất, bạn cũng đồng thời từ bỏ một mảng lớn kinh tế trong thời gian ngắn. Rõ ràng là vậy, dù khó nhìn thấy ngay lập tức, nhưng thiệt hại lâu dài sẽ còn tệ hơn. Với những thiệt hại có thể xảy ra với một quốc gia khi từ bỏ nền tảng sản xuất, việc Mỹ và các quốc gia phát triển khác dễ dàng bị cuốn rũ bởi những lời hứa hẹn toàn cầu hóa đẹp đẽ, nhưng rỗng tuếch là vô cùng khó hiểu. Hậu quả tiềm tàng chỉ mới được nhận thấy gần đây, và rất nhiều nhà kinh tế lẫn học giả vẫn tiếp tục tranh luận về thành quả của toàn cầu hóa. Nhưng các quốc gia phương Tây không thể chờ lâu hơn trước khi giải quyết những thiếu sót trong sản xuất này. Trong quá trình nghiên cứu cho cuốn sách này, tôi đã hỏi qua suy nghĩ của những giám đốc điều hành của công ty đa quốc gia, những học giả, chuyên gia tư vấn và các nhà hoạch định chính sách về việc hồi sinh nền sản xuất phương Tây. Một số người ủng hộ sự tham gia của chính phủ trong việc hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ chốt và tài trợ cho các dự án công nghiệp Đức và Trung Quốc đã thực hiện được ở một mức độ nhất định. Điều này bất khả thi ở Mỹ và các nước có xu hướng chống chủ nghĩa xã hội. Những người khác cho rằng điều tốt nhất mà các nhà lãnh đạo đất nước có thể làm là ban hành một trường thuế thấp, ít quy định cho công ty đa quốc gia, rồi các công ty này sẽ tự giải quyết những vấn đề về sản xuất của chính họ và cả quốc gia. Cách tiếp cận này nghe như kiểu chính sách sản xuất hiện tại của Hoa Kỳ, trừ việc môi trường thuận lợi hơn nhiều cho các công ty đa quốc gia. Chưa có một nghiên cứu hay tiền lệ nào trong lịch sử chỉ ra rằng môi trường tự do kinh tế sẽ kích thích cuộc phục hưng sản xuất ở phương Tây, về cả quy mô lẫn phạm vi cần thiết để vượt qua những bất ổn kinh tế đang gây khó khăn cho các nước phát triển. Nhưng bất chấp sự phân chia rõ rệt trong cuộc tranh luận này, vẫn có những điểm đồng thuận, dù ít dù nhiều, là một số chiến thuật đơn giản dễ thực hiện để thu hút các nhà sản xuất trở lại Hoa Kỳ và các nước tương tự. Những khuyến cáo này phản ánh cách tiếp cận thông dụng và khả thi mà Honda trong số ít các công ty khác đóng vai trò hình mẫu. Tất cả chính sách hướng dẫn này đều nhằm chung một mục đích tích cực hỗ trợ cho sản xuất cao tốc High-Rail Manufacturing, một thuật ngữ khá mới để mô tả những công ty tận dụng kiến thức, kinh nghiệm và sự sáng tạo của nhân viên để liên tục cải tiến nhà máy và sản phẩm. Rõ ràng Honda nằm trong nhóm này, và thậm chí trước khi các nhà kinh tế đặt cho cái tên này, có khả năng đó là lý do tại sao rất nhiều công ty đang dần đóng cửa nhà máy ở Trung Quốc để chuyển hướng sản xuất trở lại Hoa Kỳ, một dòng chảy chậm nhưng đều đặn. Các hãng này chủ yếu được thúc đẩy bởi hiệu suất đạt được khi đặt nhà máy gần tập khách hàng lớn, cũng như vì sự lạm phát ở Trung Quốc, đặc biệt khi giá nhân công và hậu cần đang tăng, nhưng chủ yếu sự chỉnh đốn này liên quan đến các loại hàng hóa có lợi nhuận cao, sử dụng lâu dài, ví dụ như ô tô, thiết bị, tua bin, động cơ Đồ gia dụng đắt tiền, vốn thành công phụ thuộc vào những cải tiến liên tục trong quy trình, năng suất và thiết kế. Tóm lại là những khía cạnh công nghiệp mà khái niệm sản xuất cao tốc vô cùng thích hợp. Các mặt hàng thông thường lợi nhuận thấp, chẳng hạn như đồ dệt may cơ bản, đồ điện tử, đồ dùng văn phòng và dụng cụ nhà bếp giá rẻ, vẫn sẽ được sản xuất ở những quốc gia có mức chi phí thấp khác. Sản xuất cao tốc có quy chuẩn riêng của nó. Nó trả mức lương cao hơn mức trung bình cho những nhân viên có khả năng chế tạo sản phẩm và nâng cấp quy trình. Đổi lại, giảm tỷ lệ hàng bị loại bỏ, tăng thị phần, tăng hiệu quả nhà máy, tiết kiệm chi phí vận chuyển, đã tạo danh tiếng cho công ty. Điều này giúp gia tăng doanh thu và lòng trung thành của khách hàng. Kết quả là tiền lương tăng lên và biến động, nhân sự được giảm thiểu. Vì tính hợp lý của khái niệm này, nhiều công ty đã tuyên bố ủng hộ nó, nhưng cũng như các kỹ thuật tinh gọn. Và rất ít doanh nghiệp đủ kiên trì và chú ý chi tiết để thực sự hoàn thành nó. Khá chắc là không đạt đến mức độ của Honda. Tuy nhiên, ngay cả sản xuất cao tốc không hoàn hảo cũng có thể làm gia tăng doanh thu và lợi nhuận, đồng thời tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế. Một nghiên cứu gần đây của Đại học Case Western Reserve về các công ty dập khuôn ô tô chỉ ra rằng chỉ khoảng 1/3 số doanh nghiệp áp dụng được 2 trong số các chương trình cải tiến cơ bản nhất dành cho công nhân và vẫn vượt xa các công ty còn lại. Thứ nhất là bảo trì thiết bị dự phòng, giúp thu hút và mở rộng kiến thức nhân viên về nguyên nhân và tỷ lệ lỗi của máy móc, giảm thiểu tối đa thời gian chết. Thứ hai là vòng tròn quản lý chất lượng, hay cụ thể là việc kiểm tra chéo giữa các đội ngũ, thường xuyên gặp gỡ để tạo ra những ý tưởng cải tiến quy trình và sản phẩm. Giữa năm 2007 và 2011, các công ty dập khuôn với chu trình bảo trì dự phòng và vòng tròn quản lý chất lượng đã có doanh số tăng lần lượt 5,1% và 3,5%. Các công ty còn lại có doanh số giảm lần lượt 31% và 9,9%. Nói chung, các công ty dập khuôn tiến hành sản xuất cao tốc là những công ty trả lương cao nhất, đưa ra mức lương cao hơn các đối thủ khoảng 70%. Vì lương lao động trực tiếp chiếm ít hơn 20% chi phí của các nhà dập khuôn, nên lợi nhuận và chi phí tiết kiệm được từ cải tiến sẽ tăng lương lên. Thêm vào đó, khoảng 10% các công ty dập khuôn đã tự chủ động cải tiến các thiết kế mà bên khách hàng giao cho. Mức độ tự chủ mà Honda mong chờ các công ty cung ứng của mình đạt được và những bộ phận có tỷ suất lợi nhuận cao này chiếm tới 70% doanh thu của họ. Đó chỉ là trường hợp của một ngành công nghiệp nhỏ, nhưng trong các nghiên cứu về sản xuất cao tốc tương tự khác vẫn có những thay đổi về mức tăng lương thực tế và ổn định, về cải tiến sản phẩm, doanh số, chi tiêu của khách hàng, cấu trúc và năng suất của nhà máy, những yếu tố quan trọng quyết định tăng trưởng GDP. Những nhà sản xuất tiến bộ nhất không chọn cách giải quyết hay từ bỏ nhanh chóng. Thay vào đó, họ tạo ra những giá trị mang tính lâu dài, có hiệu quả kinh tế cho cả sau này. Theo lời Hamdi Ulukaya, nhà sáng lập công ty sữa chua Chobani, người đã biến nhà máy GrabFood bị bỏ hoang ở South East Mason, New York, thành một nhà máy chế phẩm sữa với hiệu quả ấn tượng, tạo công ăn việc làm cho 2.000 người và trao cơ hội kinh doanh cho nông dân, nhà hàng, trạm xăng và khách sạn địa phương. Trong khi đồng thời vực dậy thị trường bất động sản tại đây, những nhà sản xuất này có thể là nền tảng cho việc mở rộng nền kinh tế nhất quán một cách tự chủ, sản phẩm theo sản phẩm và quy trình theo quy trình. Các nhà kinh tế tin rằng những chính sách công nghiệp nhạy bén nhất sẽ tạo cảm hứng cho các công ty để chọn theo con đường sản xuất cao tốc mà không phải chu cấp. Rõ ràng người Mỹ không có vẻ gì tha thiết với việc Washington chọn đầu tư trực tiếp vào công nghiệp Hoa Kỳ. Việc hỗ trợ các doanh nghiệp ô tô vào năm 2008, dù cần thiết, vẫn bị người dân cho rằng chính phủ đang thiên vị ngành sản xuất ô tô. Thay vào đó, các nhà kinh tế Hoa Kỳ có xu hướng ủng hộ, tạo ra những khích lệ để khiến việc áp dụng sản xuất cao tốc trở nên hấp dẫn hơn mà không cần bắt buộc các công ty phải theo khái niệm đó. Khuyến khích đầu tư nghiên cứu và phát triển chính là điểm khởi đầu. Hầu hết các công ty đều do dự trước việc dành một phần lớn doanh thu vào nghiên cứu. Vì thành quả không rõ ràng và thường thì không xuất hiện ngay trước mắt, tín dụng thuế hay các khoản khấu trừ cho nghiên cứu và phát triển là cách đơn giản và thông dụng nhất để giải quyết tình trạng này. Trên thực tế, cách này làm giảm tác động của ngân sách, nghiên cứu và phát triển đối với doanh thu hàng quý, khiến nghiên cứu trở nên hấp dẫn hơn đối với nhiều công ty. Tuy nhiên, tín dụng thuế nghiên cứu và phát triển của Mỹ thuộc nhóm ít hào phóng nhất thế giới, chiếm khoảng 20% chi phí nghiên cứu. quá ít ỏi cho một nghiên cứu ra trò. Các quốc gia khác, đặc biệt là Anh, Brazil, Úc, Iraq và Đức cung cấp nhiều khoản đầu tư hấp dẫn cho cải tiến hơn. Trong vài trường hợp, công ty được hoàn trả 100% chi phí nghiên cứu và phát triển. Tín dụng dành cho nghiên cứu của Mỹ càng trở nên tệ hơn bởi các chính sách thuế cản trở các nhà sản xuất yêu cầu khấu trừ. Theo như cách sở thuế vụ giải thích các quy tắc nghiên cứu và phát triển, hầu hết các mẫu vật đều trở thành sản phẩm thương mại và các cải tiến cũng không đáng được hưởng tín dụng. Theo định nghĩa của cơ quan này, nghiên cứu và phát triển là một hoạt động mang tính sơ bộ và thuần túy, nghĩa là những thử nghiệm cơ bản không liên hệ trực tiếp với hoạt động tìm kiếm lợi nhuận. Chính phủ đang xem xét hai lập trường này. Việc này ngăn các nhà sản xuất thu lại tín dụng thuế của những cải tiến mang tính quyết định đối với doanh nghiệp. Nhưng ngay cả khi được thả lỏng nhất, việc miễn thuế nghiên cứu và phát triển vẫn là một biện pháp khá thụ động của chính phủ trong việc thúc đẩy cải tiến. Một cách tiếp cận trực tiếp hơn cho Washington chính là hỗ trợ một mạng lưới các trung tâm nghiên cứu công nghiệp, trong đó các trường đại học và công ty trong khu vực liên kết với nguồn tài trợ của khu vực công để cùng nhau phát triển vật liệu, công nghệ và quy trình mới. Lý tưởng nhất là những trung tâm này sẽ thực hiện cả những nghiên cứu cơ bản lẫn ứng dụng, cho phép các công ty truy cập vào các công nghệ và hệ thống mới ngay lập tức. Trong khi các ý tưởng khác vẫn được thực hiện, mặc dù bối cảnh kinh doanh Hoa Kỳ rất có nhiều cơ sở nghiên cứu được chính phủ hỗ trợ, nhưng hầu hết trong số đó có liên quan đến quốc phòng hoặc tập trung vào những lĩnh vực điều tra có rủi ro cao, chẳng hạn như du hành vũ trụ đến các hành tinh khác và phương pháp chữa trị các bệnh nan y. Những nghiên cứu công nghiệp ít hấp dẫn hơn thường được đầu tư cá nhân và gắn liền với một doanh nghiệp hay liên doanh của hai doanh nghiệp trở lên. Ví dụ, Honda và General Motors gần đây đã ký kết các hợp tác trong việc phát triển công nghệ lưu trữ hydro và pin nhiên liệu cho dòng xe điện vào năm 2020. Tương tự, Intel và GE cũng là đối tác lâu dài của nhau, cùng hướng đến những tiến bộ trong thiết bị chăm sóc sức khỏe và được biết đến trong ngành dược phẩm với những nỗ lực trong phát triển thuốc của mình. Bởi các sáng kiến nghiên cứu phát triển từ khu vực tư nhân không nhận hoặc nhận rất ít tiền từ chính phủ. Rất nhiều trường hợp chỉ tồn tại trong thời gian ngắn, không còn tiền để duy trì do công ty tài trợ đã hết hứng thú hoặc gặp rào cản về tài chính. Thường thì chúng vô dụng cho đến khi thành công. Các nhà hoạch định chính sách kinh tế Hoa Kỳ nói với tôi rằng Washington đang dần nhận ra rằng việc chính phủ không tài trợ cho nghiên cứu và phát triển là một sai lầm, và họ khá tự hào về những nỗ lực trong việc bù đắp. Trong số đó, một chương trình mới có tên Mạng lưới cải tiến sản xuất quốc gia, National Network for Manufacturing Innovation, NNMI, theo dự kiến sẽ hỗ trợ 15 cơ sở riêng biệt, nơi thí điểm là một cơ sở Youngstown, Ohio. Các nhà nghiên cứu sẽ khám phá những cơ hội mới trong sản xuất phụ liệu, đặc biệt là in 3D cho ngành công nghiệp. Sự hợp tác công tư này bao gồm các trường đại học và công ty bỏ ra 40 triệu đô la, cùng với 30 triệu đô la từ chính phủ, đã thu hút một loạt các tên tuổi lớn như Encore, Northrop Grumman, Lockheed Martin, GE, Đại học Carnegie Mellon và Johnson Control. Như hầu hết các trung tâm nghiên cứu được chính phủ tài trợ khác, NNMI mang tính hợp tác và chia sẻ về sở hữu trí tuệ. Hy vọng ở đây là có thể khơi dậy sự cạnh tranh từ các thành viên để phát triển công nghệ độc quyền từ những nghiên cứu cơ bản của NNMI. Đổi lại, những ứng dụng mang tính cải tiến nhất, ít nhất là những cái có vẻ sẽ tăng lợi nhuận về thương mại, có thể thu hút khách hàng, sẽ được xem là tiên phong để những công ty sau cố gắng vượt qua. Nhưng những nỗ lực nghiên cứu như thế tương đối nhỏ và vẫn sẽ khiến Hoa Kỳ gặp bất lợi rõ rệt so với các nước công nghiệp khác, vốn dựa vào ngành sản xuất để thúc đẩy một phần đáng kể của nền kinh tế. Mỹ đứng thứ 22 trong số 30 quốc gia có nghiên cứu được chính phủ tài trợ như một phần của GDP. Đức chi gấp 20 lần Mỹ trong việc nghiên cứu và phát triển sản xuất, với phần lớn số tiền nhắm vào hoạt động nhà máy như thiết kế công nghiệp và robot. Ngoài ra, một mạng lưới rộng lớn gồm 67 trung tâm nghiên cứu gọi là Viện Fraunhofer tập trung chủ yếu vào các công nghiệp thực tế như những tiến bộ về pin mặt trời và kết cấu nhẹ, và giúp các công ty tư nhân khác liên kết với các nhà sản xuất uy tín, giúp ươm mầm những cải tiến khác. Với sự nhấn mạnh này, không phải tự nhiên mà ngành sản xuất ở Đức chiếm đến 30% GDP. Và không như hầu hết các nước phương Tây, cán cân thương mại hàng hóa của Đức biểu hiện rất tích cực. Honda cũng đã đạt được thành công tương tự bằng chiến lược nghiên cứu và phát triển của mình. Trên thực tế, nhà sản xuất ô tô này có một mạng lưới nghiên cứu nội bộ cũng rộng rãi và tập trung cải tiến công nghiệp như ở Đức. Hơn 20 phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển cũng như 3 viện nghiên cứu khu vực của Honda hoàn toàn khác biệt so với các hãng khác, vốn không ưu tiên nghiên cứu và cải tiến. Nhưng các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ cũng khá khôn ngoan khi học hỏi mô hình của Honda, đặc biệt là sự kết hợp linh hoạt giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng. Đặc biệt, khi nó đã sản xuất được nhiều ô tô, động cơ, quy trình nhà máy, bằng sáng chế, vận chuyển di động cá nhân và các tính năng thiết kế riêng hơn bất kỳ mô hình sản xuất nào. Các cụm công nghiệp đã cung cấp cho chính phủ một cơ hội khác để thúc đẩy sản xuất. Mỗi cụm là một mạng lưới địa phương gồm các doanh nghiệp tích hợp hay hợp tác với nhau. Các nhà cung cấp dịch vụ, hiệp hội thương mại và các cơ sở có liên quan, ví dụ như phòng thí nghiệm của trường đại học, những cụm công nghiệp nổi tiếng trải rộng khắp Hoa Kỳ, thung lũng Silicon, các công ty sinh học phía đông Massachusetts, cũng như các hãng phi cơ xung quanh khu vực Hunt Valley, Alabama, Wichita, Kansas. Các cụm này có xu hướng hình thành một cách tự nhiên. Thung lũng Silicon phát triển nhờ vào ảnh hưởng địa phương của Đại học Stanford, nhưng cũng có thể được thành lập có mục đích bởi vài công ty. Ví dụ, chiến lược nội địa hóa của Honda một phần được thiết kế với một tập hợp các nhà cung cấp ở gần với cơ sở sản xuất. Bản thân nó chính là sự tập hợp của nghiên cứu phát triển, kỹ thuật và lắp ráp. Các cụm công nghiệp thường xuyên kết hợp trực tiếp với nhau. Những người có chung mục tiêu sản xuất tạo ra một không gian riêng, nơi cho ra đời những ý tưởng, kế hoạch kinh doanh, quy trình sản xuất và thử nghiệm sản phẩm mới. Trên thực tế, theo nhà kinh tế trưởng Susan Helper của Bộ Thương mại, cải tiến chính là một hoạt động địa phương. Thành quả của nó có thể còn được phát huy lớn hơn trong một mô hình tập trung về mặt địa lý, như Honda hoặc trong một cụm sản xuất. Bằng chứng là, Helper nói theo một cuộc điều tra về sáng chế cho thấy, các nhà phát minh thường sử dụng một lượng kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học ở gần một cách không tương xứng, như một tác nhân kích thích đối với công trình của họ. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy kết quả tương tự, rằng lợi ích của nghiên cứu và phát triển hầu như chỉ hạn chế trong khu vực và quốc gia nơi nó được nghiên cứu. Những kết quả này có thể được giải thích phần nào như giá trị về mặt động lực của các cụm công nghiệp, như những cộng đồng tự hỗ trợ tạo cảm hứng cho nhân viên trong việc cải tiến và nâng cấp kỹ năng thông qua tương tác hàng ngày. Chính phủ liên bang có thể cung cấp một sự hỗ trợ hạn chế cho các cụm, chủ yếu bằng cách hỗ trợ các trung tâm nghiên cứu hướng dẫn đến các sản phẩm về hệ thống sản xuất đặc biệt và độc quyền của cụm. Tuy nhiên, các quan chức nhà nước và địa phương có thể hỗ trợ cụm phát triển bằng cách đầu tư vào đường bộ, đường sắt, liên kết truyền thông, bến cảng và sân bay, cũng như đề xuất ưu đãi thuế và các ưu đãi khác để thu hút các công ty gia nhập cụm. Cải tiến chỉ là một bên của phương trình, sản xuất cao tốc cũng còn phụ thuộc vào những công nhân lành nghề, thông minh, hứng thú với việc thay đổi và khám phá, cũng như nhiệt huyết trong việc lan truyền những thiết kế sản phẩm mới. Và cải tiến nhà máy trong công ty, nhiệm vụ này có phần bất khả thi, sự suy giảm liên tục của ngành sản xuất phương Tây, cũng như những hệ lụy của việc cho rằng công việc nhà máy là nghề nghiệp tư cấp, đang chết dần chết mòn, thu nhập ít ỏi, ai cũng làm được, đã khiến nhiều người trẻ tiềm năng trong ngành này chùn bước. Theo một khảo sát gần đây của công ty tư vấn Book về sinh viên chuyên ngành kỹ thuật, khoa học và toán học, trong khi 80% sinh viên kỹ thuật có tiếp xúc với ngành sản xuất, đa phần qua khóa học hoặc những chuyến đi thực tế tới nhà máy, chỉ 50% có hứng thú với công việc này. Con số này ở các sinh viên khoa học và toán học là 20%. Các chương trình giáo dục ở địa phương và cả liên bang nên giúp các sinh viên chuẩn bị cho công việc sản xuất nhiều hơn. Có thể bắt đầu bằng một chương trình giảng dạy về nghệ thuật công nghiệp. Nói cách khác, chính là các lớp thủ công đang dần bị bỏ qua ở các trường trung học để tập trung cho kỳ thi đại học. Nhưng đối với hầu hết các sinh viên không theo con đường đại học, ngành sản xuất chính là một cơ hội dấn thân vào lĩnh vực đầy sáng tạo, thay đổi liên tục và hiện đại hóa nhanh chóng. Rất nhiều đột phá vượt bậc về môi trường cơ khí, robot và điện trong 50 năm qua được tự tay các nhà sản xuất tạo ra. Quá khứ của Honda đã cho thấy điều đó. Bằng cách hồi sinh các lớp thủ công, trường học có thể cung cấp cho học sinh những lựa chọn hấp dẫn khác về sự nghiệp, Ngoài ra, quỹ tài trợ của bang và liên bang cũng nên hỗ trợ cho những chương trình đào tạo kỹ năng phụ mà công ty cần cho công nhân sản xuất. Một số bang gắn liền những chương trình đào tạo này với các trường đại học địa phương, chẳng hạn để hướng dẫn cách vận hành các loại máy móc mới được lắp đặt trong nhà máy. Nhưng những chương trình này còn có thể được phát triển đến một mức độ cao hơn và các kỹ năng phức tạp như cải tiến quy trình và phát triển sản phẩm. Các chương trình này còn có thể được dùng để đào tạo lại những công nhân đang thất nghiệp. Trong khi đó, với sự thiếu hụt sinh viên kỹ thuật Hoa Kỳ trong lực lượng lao động sản xuất chất lượng cao, những người ủng hộ cải cách nhập cư và các nhà sản xuất đang gây áp lực buộc Washington nới lỏng hạn chế thị lực. Họ đã yêu cầu chính phủ cho phép các sinh viên nước ngoài đang theo học các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học tại Mỹ được ở lại làm việc trong ngành công nghiệp sau khi họ tốt nghiệp, thay vì về nước và áp dụng những gì đã học để làm giàu cho các nhà sản xuất tại quốc gia đó. Tổng hợp lại, những khuyến nghị này có thể cho thấy sự bắt đầu của một chính sách công nghiệp mang tính kết hợp. Với sự tham gia hạn chế của chính phủ và khóa đào tạo về tương lai của ngành sản xuất mang tầm quốc gia, tuy nhiên cần lưu ý rằng cách này chưa tính đến các vấn đề quá phức tạp, quá khó để giải quyết về mặt chính trị. Ví dụ, các nhà kinh tế đều tin rằng bộ luật thuế doanh nghiệp của Mỹ khá bất công đối với các nhà sản xuất Hoa Kỳ. Vào khoảng 40%, mức thuế doanh nghiệp theo luật định cao hơn cả so với các quốc gia theo hướng sản xuất khác. Ở Đức là 39%, ở Mexico là 30%, còn Trung Quốc là 20%. Hạ mức thuế sẽ làm giảm độ hấp dẫn của những nền kinh tế hàng đầu khác, đồng thời khuyến khích các công ty sản xuất mở nhà máy ở Mỹ. Cơ sở thuế cũng sẽ theo đó tăng theo, có khả năng làm tăng thu nhập của chính phủ. Nghe có lý, nhưng cần giảm bao nhiêu và tránh lỗ hổng nào đã khiến Washington phải nhức đầu, hấp búa không kém chính là nỗ lực trong việc hạn chế rào cản thương mại quốc tế và thao túng tiền tệ. Cả hai đều mang tính đặc thù địa phương và thiên vị cho các nhà sản xuất nội địa. Tuy nhiên, ngay cả khi có những quy tắc thuế yếu kém và trở ngại từ phía quốc tế, ngành sản xuất của Hoa Kỳ vẫn tốt đáng kể. Với những công ty đang chuyển hướng từ các nước giá thành thấp về Mỹ, nhu cầu việc làm ở các nhà máy Hoa Kỳ từ cuối đợt khủng hoảng 2008-2009 đã tăng lên nhiều hơn so với tất cả các nước G7 gộp lại. Hơn nữa, các nhà sản xuất Hoa Kỳ sản xuất khoảng 75% số lượng sản phẩm được tiêu dùng trong nước, một tỷ lệ cao trong một quốc gia phát triển. Các nhà kinh tế tin rằng với sự kết hợp đúng đắn của các sáng kiến cải tiến nhà máy và sự hứa hẹn từ lực lượng công nhân, vốn đánh dấu chất lượng của sản xuất cao tốc, con số này có thể tăng lên đến 90%. Ở mức đó, tăng trưởng GDP, tăng lương bổng hay mất cân bằng thương mại không còn là mối lo ngại nữa. Vào những năm cuối đời của Soichiro Honda, ông đã sống chậm lại một chút. Bài phát biểu của ông trước đây vốn sống động và nhịp nhàng, giờ ngập ngừng hơn, dáng đi không còn vững nữa. Thế nhưng ông vẫn thường xuyên ghé thăm các phòng thí nghiệm Honda Nhật Bản, không thể nào rời bỏ những hầm kiểm tra xe và ánh kim loại lấp lánh. Ông đã phải thừa nhận với bạn bè rằng, dù làm vậy nhưng ông chẳng hiểu gì hết. Ông không hiểu những thiết kế máy móc mới hay thậm chí cả những biến thể trong cách các bộ phận cơ khí chuyển động, từ nhịp này sang nhịp khác, theo lệnh của máy tính và dụng cụ bán dẫn. Và ông ta cũng tình cờ đề cập điều này với một trong những kỹ sư trẻ của Honda trong nhà máy. Anh giảng đó, có lẽ do lòng thành khẩn hoặc hy vọng tránh xúc phạm Soichiro đã đáp: "Ồ không, ngài Honda, tức là Honda-san, tất cả đều phát triển từ nguồn cội. Mọi thứ chúng tôi làm ra đều bằng cách nào đó liên kết với những gì được ông tạo. Vạn vật thay đổi nhưng nguyên lý vẫn giữ nguyên. Ông cũng có thể tạo ra chúng thôi." "Không hẳn vậy," Honda trả lời. "Tôi không thấy bất kỳ sự liên kết nào giữa cái động cơ này với cái động cơ xi lanh ban đầu tôi làm. Các bít tông không còn hoạt động giống nhau. Chúng không còn liên kết với nhịp của vòng xi lanh như trước nữa. Bộ phận truyền số cũng được chuyển động liên tục. Ngay cả khi tôi chế tạo xe hơi, bộ truyền số của tôi cũng rất sơ khai. Tôi chẳng thấy bản thân ở đâu trong những bộ phận này." Anh chàng kia thử lại lần nữa: "Tôi thì hoàn toàn thấy, thực ra tôi luôn tôn trọng quá khứ. Khái niệm về cách động cơ hoạt động không thay đổi, chỉ là các thiết bị xung quanh động cơ thay đổi thôi. Đó là hai chuyện khác nhau." Không đúng, Hana nói. Nếu giao cho tôi một cái cờ lê và bảo tôi sửa cái động cơ này, tôi sẽ không làm được. Đến đây thì cậu kỹ sư kia đã thấy mệt, cuộc trò chuyện chẳng đi đến đâu và anh ta vẫn còn việc để làm. Còn Soshiro thì không. Hết kiên nhẫn, anh chàng đáp trả. Ngài đã già rồi, ngài không hiểu đâu. Chính xác là vậy. Sao từ đầu cậu không đồng ý với tôi? Soshiro cười khúc khích. Rõ ràng tuổi tác không hề làm thuyên giảm tình yêu đối với nghịch lý của Honda, cũng như lối chơi chữ của ông. Thật vậy, cuộc trò chuyện thú vị đó đã cho thấy nét bí ẩn của Honda Moto. Qua tranh luận và niềm vui trong việc tranh luận, bằng cách trải nghiệm thực tế và rồi tranh cãi với một người có cái nhìn khác biệt, bằng cách nào đó công ty của Soshiro đã luôn đi đúng hướng. Tổng kết, trong chương cuối cùng này, tác giả đã lý giải tại sao con người Honda luôn tập trung vào sản xuất và chất lượng sản phẩm. Honda đánh giá giá trị một con người dựa vào thành quả của họ. Theo lời ông ấy là, bằng số lượng và chất lượng công việc được hoàn thành trong một khoảng thời gian sống. Nếu sản phẩm của anh kém chất lượng, nhanh chóng bị hỏng hóc, thì nhân cách của anh cũng chẳng tốt đẹp gì. Honda Moto là một trong số ít những công ty có thể tuyên bố áp dụng nguyên tắc sản xuất thủ công vào sản xuất hàng loạt, ảnh hưởng từ sự trân trọng một cách kỳ lạ của Honda đối với vẻ đẹp của nhà máy được lan truyền khắp mọi nơi tại công ty của ông. Ở các quốc gia phát triển, ác cảm đối với sản xuất cũng làm họ tốn kém không ít, bởi họ muốn tập trung vào những nghề ít phải vất vả hơn như bác sĩ, luật sư. Tuy nhiên, nếu một quốc gia ngừng sản xuất, nền kinh tế sẽ trở nên vô định, không còn thứ gì hữu hình để trao đổi. Vay mượn sẽ trở thành cách sống sót duy nhất. Từ rất nhiều nghiên cứu, chúng tôi học được rằng lượng sản xuất và cải tiến sẽ quyết định quốc gia nào đang và sẽ dẫn đầu về công nghệ, thiết kế và cải tiến quy trình. Biết được điều đó, Honda luôn tập trung vào hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Hầu hết các công ty đều do dự trước việc dành một phần lớn doanh thu vào nghiên cứu, vì thành quả không rõ ràng và thường thì không xuất hiện ngay trước mắt. Nhưng Honda nghĩ khác, hơn 20 phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, cũng như 3 viện nghiên cứu khu vực của Honda, hoàn toàn khác biệt so với các hãng khác, vốn không ưu tiên nghiên cứu và cải tiến. Nhưng các nhà hoạch định chính sách Hoa Kỳ cũng khá khôn ngoan khi học hỏi mô hình của Honda, đặc biệt là sự kết hợp linh hoạt giữa nghiên cứu cơ bản và ứng dụng, đặc biệt khi nó đã sản xuất được nhiều ô tô, động cơ, quy trình nhà máy, bằng sáng chế vận chuyển di động cá nhân và các tính năng thiết kế riêng hơn bất kỳ mô hình sản xuất nào. Action, bạn sẽ làm gì để tạo ra sự sáng tạo về sản phẩm trong doanh nghiệp của bạn, 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 trong doanh nghiệp của bạn.